tin rằng là cho dù đời chúng ta, chúng ta có sống như thế nào đi chăng nữa, thì cái phút giây và lúc lâm chung đó rất quan trọng. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc đó, nó quyết định cái chuyện gọi là đi về thế giới nào, chiêu cảm để chúng ta đi về thế giới nào. Trong cái địa tạng có dạy rằng ngay khoảnh khắc mà lúc mà trước khi lâm chung đó, do cái tâm niệm của mình khi lâm chung đó, nó sẽ chiêu cảm đi đến các quả đèn. Cho nên quý vị thấy ngay lúc lâm chung đó giống như là một cuộc phim. Cuộc đời của mình từ khi mình sanh ra cho đến khoảnh khắc để mình chuẩn bị mình ra từ quả đời đó, có nghĩa là giống như cuộc phim. Cái tâm thức của mình lúc đó sáng dễ sợ, sáng xuống dễ sợ, và sẽ nhớ lại hết tất cả. Giống cuộc phim quay lại, quay lại từ lúc mà mình sanh ra cho đến cái khoảnh khắc đó. Thì khi mà bây giờ tôi hỏi quý vị ngồi đấy, quý vị mở cuộc phim, quý vị coi, quý vị sẽ thấy từng đoạn trong cuộc phim nào, và trong đó người ta nói cái gì hoàn toàn rất sắc, quý vị sẽ hiểu rõ đúng không? Thì rõ ràng chiếu cuộc đời quý vị, trong cuộc đời đó quý vị làm điều gì hay này, làm điều gì tốt này, làm điều gì xấu này, làm điều gì có hại cho ai này, quý vị có mắc nợ ai này, quý vị đã hứa ai làm điều gì mà không làm, vân vân, hỏi đúng không? Và ngay lúc đó, đương nhiên nếu như quý vị thấy được rằng là à, mình làm điều hay, điều tốt, thì quý vị sẽ sáng cái gì? Sáng cái tâm hoan hỷ, đúng không? Sáng tâm hoan hỷ, thoải mái, nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà làm những cái điều mà không hay, không tốt, để cho người khác phải đau khổ, để cho người khác phải oán hận, thì quý vị sẽ thấy ân hận, đúng không? Chính tâm niệm ân hận ngay khoảnh khắc đó chiếu cảm quý vị xuống địa ngục. Phải nhớ điều đó, chính tâm niệm ngay khoảnh khắc đó nó sẽ chiếu cảm quý vị xuống lên đó. Cho nên thí dụ như quý vị bắt nợ người nào đó 5 đồng, 10 đồng, hay bắt nợ cái gì đó, vâng vâng, thì quý vị phải tìm cách để trả, đúng không? Phải trả thôi. Tôi hỏi quý vị, bây giờ thí dụ như là có cái bill điện nước hay là bill điện thoại đưa về đến nhà quý vị, tháng này quý vị trả, bắt buộc tháng sau quý vị phải có mà trả thôi. Không trả là họ sẽ tìm cách họ làm cái này làm cái nọ để quý vị phải là mất nhà mất cửa, hoặc là thậm chí là cái tiền bill đồ tháng lên được khó khăn cho mình lắm, đúng không? Thì ngay cái lúc mà quý vị mất trong cuộc đời quý vị, quý vị có những món nợ nào trên cõi đời này, ngay khoảnh khắc đó quý vị phải đọc. Nhưng tôi thưa quý vị, có người lúc lâm chung họ tỉnh táo, họ biết hết và họ có thể nói được. Cho nên nếu nói được thì lúc đó mình làm chứ được, thì mình có thể truyền cho con cháu của mình, đúng không? Mình có thể nói, à con này, ba đã từng mắc nợ số tiền đó cho bà kia, con lấy số tiền đó con trả cho bà này. Nếu như người con lúc đó, người con nói, dạ thưa ba, dạ bà yên tâm, ba cười nhẹ nhàng, niệm Phật để ra đi nhẹ nhàng, con sẽ lo cho ba chuyện đó. Thì lúc đó ông nghe nói như vậy tự nhiên nhẹ nhàng, bởi vì ông an tâm rằng cái món đó nợ đó được trả, đúng không? Lúc đó mình nhẹ nhàng ra được. Nhưng mà có rất là nhiều người trước khi ông chúng á, họ đau bệnh đủ thứ cả, và thậm chí họ không nói được nữa, phải không? Mà khi mà đã không nói được á, thì thân tâm của mình tỉnh táo, mình mắc nợ, mình muốn nói cho con mình, bị bao nhiêu người thân xung quanh đứng trước giường bệnh, ngay lúc đó mình không nói được, thậm chí mở mắt ra mà cười vậy. Cho nên có nhiều người họ vậy, mà họ dằn vặt gì lắm, trăn trở gì lắm, những cái dằn vặt, những trăn trở, những cái mà gọi là bức xúc đó, là nó thể hiện từ những cái nỗi ân hận, từ những món nợ, từ những bao nhiêu cái mà trong tâm thức này, và còn thêm là những cái đau đớn về thể xác. Thì ngay những lúc đó thử hỏi làm sao để chúng ta trả nợ được, thưa quý vị. Cho nên muốn trả nợ, muốn dứt nghiệp ngay lúc đó khó lắm. Thì Đức Phật có dạy như thế này: nếu như nhất tâm mà niệm Phật thì sao? thì ngay lúc đó chư Phật sẽ đến để phóng hòa quán đến để tiếp độ mình đi. Nhưng tôi hỏi quý vị, ngay lúc đó cái tâm niệm quý vị còn niệm Phật được không? Còn niệm chi trí đó không? Cái người mất ngay lúc đó, bởi vì sao? Cái niệm ân hận này, niệm đau khổ này, niệm bức xúc này, niệm hối tiếc, biết bao nhiêu niệm xảy ra. Thì tôi thử hỏi quý vị, làm sao để mà có cái niệm gọi là cái tự tánh Di Đà và niệm Phật ở trong mình để mình khởi lên, đúng không? Có hiểu không? Cho nên quý vị muốn có cái đó thì phải làm sao? Ngay từ giờ phút bây giờ phải lo mà niệm đi. Niệm để chi? Để tự tánh Di Đà trong mình hiện khởi. Cho nên ngay cả những lúc mà tâm trí mê mờ đi nữa, hoặc là do vì mình khổ cái này cái nọ đủ thử đi chăng nữa, mà cái tự tánh của mình ấy, nó dấy khởi lên một cái thì nó sẽ hiện khởi, và lúc đó thì cái tâm của mình sẽ sáng suốt. Tâm mình sáng suốt rồi thì lúc đó mình từ trong tâm cái tự tánh Di Đà mình niệm Phật được, phải không? Đó. Còn thêm một điều nữa, cái hình thức gọi là tha lực, tất nhiên là cái lúc mà những người mà sắp mất đó phải có những người xung quanh niệm Phật để cầu nguyện, đó là tha lực rất quan trọng. Vì sao? Bởi vì toàn bộ tất cả những năng lực của những người mà niệm Phật đó, cái tiếng niệm Phật đó nó tập trung vào thì sẽ đánh vào tâm thức người đó, để giúp cho cái gì? Giúp cho cái từ lực niệm Phật trong tâm của mình kết hợp với tha lực đó trở thành một, để mà dấy khởi cái từ tánh Di Đà trong mình niệm Phật. Lúc đó từ mình niệm Phật. Bởi vì quý vị nhớ, hình thức đó là hình thức để giúp quý vị có nỗ lực niệm Phật được bao nhiêu đi chăng nữa, để giúp cho cái người lúc đó. Mà đương nhiên cái tha lực niệm Phật nó cũng có công hiệu, nhưng mà quý vị phải nhớ cái công hiệu nó chỉ một phần nhỏ thôi, mà điều quan trọng là từ lực. Bởi vậy tôi thưa quý vị, ngay từ lúc bây giờ, ngay từ lúc này quý vị cố gắng từ lực nhiều hơn nữa, để ngay trong những cái lúc mà chúng ta lâm chung, chúng ta không biết chúng ta như thế nào, phải không? Thì ngay từ bây giờ quý vị phải kiểm tư lương là vậy. Kiểm tư lương là vậy, kiểm tư lương là quan trọng. Một thí dụ nữa để cho quý vị thấy. Nếu bây giờ quý vị mở lấy một cái đài, lấy một máy cảm xét, quý vị mở đúng cái tần số, hoặc chạy xe trên xa lộ, quý vị mở đúng tần số là quý vị sẽ nghe được đài được không? Nhưng quý vị có thấy xung quanh ở đấy là có cái gì phát sóng hoặc đôi không? Có cái gì? Đó có cái gì đó, phải không ạ? Nhưng mà quý vị thấy không? Đó, ở ngoài kia là có cả cái đài họ vẫn đang phát sóng, có đúng không? Cũng vậy, hào quang Đức Phật và tâm niệm của Đức Phật Di Đà luôn phóng đến đây. Quý vị hiểu không? Nhưng mà tâm niệm của mình cũng nghĩ tới Di Đà, không phải là nghĩ tới bài. Bây giờ quý vị đang ngồi đây, tôi đang nói chuyện, quý vị có nghĩ điều gì không? Đó. Cho nên quý vị thấy không? Cái tâm niệm của mình ấy, chúng ta có thể tạm thời ví dụ hẳn giống như là một cái luồng điện sinh vật. Nó phải có cùng một tần số và bước sóng, giống như chúng ta vặn cái máy mà có cùng tần số và bước sóng, đúng cái cánh một cái thì chúng ta nghe được đài, đúng không? Có nghĩa là đã bắt được, phải không? Thì khi quý vị niệm Phật, quý vị phát cùng một tần số bước sóng, có một sự chánh niệm tinh giác cao độ, thì sẽ phát ra một tần số bước sóng. Lúc đó tần số bước sóng của chư Phật sẽ gặp mình lên. Thì ngay khoảnh khắc đó gặp mình lên thì họ mới có thể tiếp dẫn được, đúng không? Thế ngay khoảnh khắc mà tự hỏi cái lúc mà mình lấn chung như vậy, mà mình không chánh niệm để niệm Phật, thì tự hỏi làm sao chư Phật có thể tiếp độ mình được vậy? Thế đó điều rất là khó, vì khó lắm, chứ phải dễ. Bởi vậy cho nên quý vị thấy rằng pháp môn niệm Phật là cả một điều đi diệu lớn, chứ không phải là chuyện đơn giản. Kể đến hồi nãy giờ tôi mới giải thích hai cái điều, đó là niệm Phật để thanh tịnh cái thân khẩu ý, thứ hai là niệm Phật để quy y, để quay trở về nương tựa. Quý vị hiểu hai điều đó chưa? Bây giờ đến điều thứ ba là niệm Phật để tự nhớ đến chư Phật. trên là chữ kim, mà dưới là chữ tâm. Kim là hiện tại, tâm là tâm của mình. Có nghĩa là khi mình niệm thì tâm mình phải an trụ trong hiện tại, chứ không phải quá khứ, không phải tương lai. Quý vị hiểu điều tôi nói không? Cho nên khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm của mình phải ở trong hiện tại. Bởi vậy khi quý vị tự nhớ đến chư Phật thì tâm của quý vị phải là tâm Phật. Và nhớ rồi, ngay khoảnh khắc này phải tâm Phật. Trong bài sám có câu như thế này: cố niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Đó. Cho nên đó, chúng ta niệm Phật cũng là hình thức để chúng ta tự nhớ đến Phật. Mà tự nhớ đến Phật, thưa bạn quý vị, bây giờ nếu như có người nào đó mà làm cho quý vị đau khổ, nếu có người nào đó làm cho quý vị và nó là ân hận, quý vị bực mình một cái, là nhiều khi trong tâm mình cứ nghĩ tới và nói là mình khó chịu, đúng không? Nghĩ nhớ đó, nghĩ nhớ, quý vị nghĩ nhớ đến người nào đó, thì khi quý vị nghĩ nhớ đến người nào đó, từ sáng cái tâm gì, sân hận, bực tức, muốn trả thù hoặc là muốn cái gì, muốn cái gì đó, toàn là những cái ác pháp không, phải không? Toàn là ác pháp. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị nghĩ nhớ tới Đức Phật, quý vị có bao giờ nghĩ tới có cái tâm sân hận si mê hoặc cái gì không? Có không? Không có gì hết. Bởi vậy cho nên nghĩ đến Phật, nhớ đến Phật có nghĩa là hay quá chứ, phải không? Hay lắm. Cho nên phải nghĩ đến đó. Bởi vậy cho nên khi mà quý vị có những điều gì đó mà bực mình, có những điều gì đó mà thấy khó chịu trong người, có những cái gì đó mà chúng ta không thể nào giải quyết được, hoặc là có những cái gì đó mà chúng ta thấy rằng khó xử vân vân, nó khó chịu về vấn đề tâm linh này, thì chúng ta hãy nhân tâm niệm Phật. Đó. Có nhờ có cái nhân tâm niệm Phật như vậy thì nó chuyển hóa tâm thức, làm cho cái tâm mình nó lắng đọng lại, làm cho tâm mình nó sáng lên. Bây giờ tôi hỏi quý vị, đây thì dùng như một cái ly nước như thế này, nếu quý vị bắt một cái ly nước cao, một ly nước táo, quý vị sẽ thấy nơi đấy nó đục hết, đúng không? Đục hết đó. Nhưng mà giờ đây quý vị cứ để ly nước này, để hoài để mãi, có thể trong mấy tiếng, đúng không? Dần dần nước nó lắng xuống, những cái chất mà cảm bạc nó lắng xuống, thì cái phần nước ở trên này nó sẽ tóc, đúng không? Nếu như ly nước mà nó đục như vậy thì phía bên này quý vị làm sao thấy phía bên này được, phải không? Từ bên này quý vị nhìn làm sao thấy được? Bên này không thấy bên này thì có nghĩa rằng là chúng ta không hiểu được gì cả, phải không? Nhưng mà khi ly nước trong rồi, quý vị nhìn thấu tầng đáy, thấu tầng bên kia nữa, thì quý vị sẽ thấy được cái tầng nào, phải không? Cũng vậy, nếu tâm mình lặng tâm trong chánh niệm, thanh tịnh, tinh giác, thì mình sẽ rõ ràng, thấy rõ, thấy hết tất cả. Cho nên cái pháp môn niệm Phật nó hay ở chỗ đó, nó giúp cho mình được thật sự quay trở về để chánh niệm, để tinh giác. Rồi cái ý nghĩa thứ ba là cái pháp môn niệm Phật là một cái hình thức để chúng ta thường xuyên nghĩ nhớ đến chư Phật. Đó. Ý nghĩa thứ tư đó là gì? Đó là để chấm dứt khổ đau. Như tôi mà thưa về quý vị hôm nay, một khi quý vị khổ đau lắm, quý vị muốn cho hết khổ đau, phải không? Muốn cho bớt khổ đau, phải không? À, thì dù như quý vị là đau lưng, thì dù như quý vị đau bao tử, quý vị đau bụng, phải lo đi kiểm thuốc mổ, phải lo đi khám bác sĩ liên rồi, hoặc là kêu cứu, phải không? Kêu cứu, ôi chắc kêu được con, kêu những người thân, gọi điện thoại người này người nọ, cái trong bây giờ đau quá, tới cứu tôi, tới giúp dùng cho tôi vật, phải không? Tiếng niệm Phật cũng vậy, tiếng niệm Phật cũng là tiếng kêu cứu thưa quý vị. Cho nên quý vị khi niệm Phật, quý vị phải thể hiện như là sự kêu cứu. Để chi? Để nhờ hồng ấn chư Phật để đấy mà cứu độ cho con. Bởi vì con đã khổ lắm. Con đã khổ nhiều. Bởi vì con đã bị bao nhiêu đời kiếp nay đã tạo bị bao nhiêu nghiệp lực nhân duyên để làm một thân người này sống trên quả đời này. Lâu nay con mê mờ tạo được bao nhiêu điều không tốt, cho nên bây giờ con quay trở về để cúi mong Ngài cứu độ cho con. Có như vậy thì con mới được bớt khổ mà thêm vui. Cho nên khi quý vị mà niệm Phật như vậy, cùng là một hình thức để mà quý vị chấm dứt khổ đau. Khi quý vị nhất tâm mà niệm Phật rồi thì thử hỏi, ngay cả những người mà họ đau bệnh, họ cũng không còn cảm thấy cảm giác của cơn đau nữa nếu mà họ nhất tâm niệm Phật trong tình hình. Bởi vậy cái câu tế của trong cái bài kệ đó là gì? Chúng con khổ thì nguyện xin cứu khổ, đúng không? Quý vị phải nguyện lắm. Chúng con đã khổ đấy, cho nên con thề nguyện xin sẽ cứu vợ, xin quý Ngài hãy cứu vợ, hãy cứu độ cho chúng con bớt khổ đó. Bởi vậy cho nên cái pháp môn niệm Phật này cũng là một hình thức để giúp cho chúng ta chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại này. Đó. Kể đến pháp môn niệm Phật là một hình thức để độ mình và độ cho người. Cho nên câu kể thêm đến chúng con khổ thì nguyện xin từ độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Quý vị tụng hàng ngày, quý vị tụng mọi tụng mãi vẫn hiểu đúng không? Phải không? Tụng nhiều lắm, tụng hoài tụng mãi, tụng hoài tụng mãi, tụng hoài tụng mãi, nhưng mà chưa thấm nữa. Mà không thấm thì bao giờ thông chứ Phật ấy. Bây giờ cho nên quý vị thấy hai cái tay mà quý vị chấp lại như vậy là tạo cả một cái nguồn năng lực. Khi quý vị niệm Phật như vậy là tạo một cái nguồn năng lực lớn lắm. Cả cái nguồn năng lực và chuyển hóa tâm linh này nó kết hợp với cái sự thống nhất của tâm này, nó tạo một cái lực vô hình để mà đột phá. Nếu quý vị nỗ lực mà niệm Phật trong một khoảng thời gian khá lâu và hà thủ công phu, gọi là hà thủ công phu, còn là dạy hết tất cả để mà thực hiện công phu mà niệm Phật này, thì cái năng lực này nó sẽ có những cái lúc mà quý vị sẽ trụ trong nhân tâm, đúng không? Khi quý vị trụ trong nhân tâm đó, nó sẽ tạo những cái năng lực lớn lắm. Mà những năng lực này nó sẽ chọc thủng cái màng vô minh của chúng ta, chọc thủng tất cả những nghiệp lực của chúng ta từ bao đời nghiệp, và chọc thủng luôn tất cả những tiền cảnh lâu hoặc những cái nghiệp lực mà khó phá được của chúng ta. Mà muốn chọc thủng, quý vị phải dùng thân trí tuệ chọc. Cho nên khi chúng ta niệm Phật như vậy cũng là một hình thức để cho trí tuệ của mình khai mở. Thưa quý vị, trí tuệ này là trí tuệ giải thoát, chứng phải là nói cái chuyện mà gọi là trí tuệ bình thường. Khi chúng ta học ở ngoài đời, nó chẳng được ông này, được bà nọ, là được tiến sĩ, được kỹ sư, được bác sĩ, phải đọc sách vở cuộc đời nhiều cũng không ngăn thôi. Nhưng mà trí tuệ này phải là trí tuệ nhờ có tu tập, nhờ có quý vị trì giới, quý vị nhập trong định, khi đó quý vị mới có trí tuệ. Cho nên quý vị trì giới, bây giờ tôi nói chuyện quý vị niệm Phật không, đây là quý vị cốt lõi hình thức trì giới. Vì sao vậy? Vì sao quý vị biết quý vị đang trì giới không? Quý vị giữ năm giới đúng không? Không sản sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đúng không? Giữ năm giới đó. Bây giờ quý vị niệm Phật là giữ giới. Vì sao? Bởi vì khi quý vị đã nhất tâm niệm Phật, quý vị đâu có nghĩ đến chuyện sanh, đúng không? Đâu có nghĩ đến chuyện trộm cắp đâu. Cấm lý vừa niệm Nam Mô Di Đà Phật vừa vô lại cái này đi à? Phải không ạ? Không có chuyện đó. Đó, Cho nên khi quý vị niệm Phật có nghĩa là quý vị đang trì giới, đúng không? Mà khi quý vị trì giới một cách thanh tịnh, quý vị đã ở trong một cái môi trường nó thanh tịnh trang nghiêm như thế này, quý vị nhiếp tâm để niệm Phật có nghĩa là quý vị đang trở vào định, đúng không? Nhiếp tâm là định, đúng không? Quý vị đi vào định mà nhờ có giới mà xác định, mà nhờ có định mới có trí tuệ, hiểu không? Đó, cho nên khi quý vị niệm Phật như vậy cũng là một hình thức để làm cho trí tuệ của quý vị được phát sinh, làm cho trí tuệ của quý vị sáng ngời. Đó, thì khi nhờ có cái trí tuệ như vậy, trong kinh Kim Cang mình nói rằng là nhờ có cái trí tuệ chặt đứt phiền não được. Cho nên cái sự định tâm của quý vị nó tạo nên một cái sức mạnh của trí tuệ để chặt đứt tất cả những phiền não, những nghiệp chướng của bản thân mình. Bởi vậy cho nên trong pháp môn niệm Phật này nó bao hàm hết tất cả, thưa quý vị, nó có hết tất cả. Chư Tổ Đức đã dạy rằng trong pháp môn niệm Phật này nó có cả tu thiền, nó có hết tất cả. Tất nhiên chúng ta ở đây không nói rằng, không chê bai hoặc là không có phân biệt là pháp môn này hơn pháp môn kia vân vân, cái chuyện đó đừng bao giờ đặt vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi quý vị đã hành trì pháp môn này thì pháp môn này nó có một cái giá trị lớn mà quý vị phải thấy được nó. Đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy khi quý vị có được trí tuệ như vậy, có được sự định tâm như vậy, quý vị giữ giới nó được an định như vậy, thì tôi hỏi quý vị, ngay cả bản thân quý vị bây giờ tôi hỏi quý vị là trong một ngày, ngày hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật, quý vị đến đạo tràng này để tu tập, quý vị có thấy được lời lạc không? Quý vị có thấy được cái niềm an lạc hạnh phúc khi quý vị đang hiện hữu trong đạo tràng này không? Có phải có đúng không ạ? Chứ không phải quý vị là từ đâu chứ không có phải không ạ? Quý vị có được an lạc hạnh phúc đó thì bây giờ có nghĩa là quý vị có được cái gì đó trong tâm linh của quý vị bây giờ đấy. Tất nhiên quý vị cũng phải về đời nhà của quý vị pháp ạ, chính thể ở chỗ đấy đó được. Đó, thì quý vị cũng trở về đó. Thì rõ ràng khi bước ra khỏi khu viên của chùa này, quý vị sẽ thấy được rằng là tâm tư mình thư thái đúng không? Tâm tư mình nhẹ nhàng, nó thoải mái. Có nhiều khi quý vị biết là tôi đi dự một vài khóa tu, sau một khoảng thời gian 3 ngày, 7 ngày, khoảng thời gian ngắn như vậy, thì đến cái ngày cuối cùng đó, cái buổi mà để họp mặt lại với nhau để ngồi nói chuyện tâm sự tâm tình giữa thầy trò với nhau và những người kinh nghiệm của những người tu tập để cùng chia sẻ với nhau và hỏi người này người nọ, thì có nhiều người họ nói như thế này: dạ thưa thầy, con thấy là cái thời gian mà tu tập trong vòng mấy ngày đó nó ngắn ngủi quá. Bởi vì sao? Bởi vì trong khoảng cách trong mấy ngày này, con cảm thấy cuộc đời của con không bao giờ có hạnh phúc hơn lúc này cả. Cho nên thưa quý vị, những lúc quý vị ngồi đấy, quý vị phải tự có như là dặn với lòng mình rằng nếu khoảng khắc này chúng ta không có an lạc hạnh phúc thì đừng bao giờ hòng tương lai chúng ta có hạnh phúc được. Phải như vậy, phải dằn với lòng mình và phải dứt khoát với lòng mình như vậy để chúng ta có được cái gì cho chúng ta trong hiện tại. Thì khi quý vị có cái gì cho quý vị trong hiện tại, quý vị mới đi về đem những cái đó về mà bán phát cho những người xung quanh. Thì giống như là quý vị mà đi đâu đó mà kiếm món quà mà về cho con cho cháu, phải không? Thường ngày thì dù như là quý vị hay nóng bực bội hoặc là hay là khó chịu hoặc là hay la con la cháu hoặc là cái này cái nọ vân vân, có những điều mà làm cho là những người thân ở trong nhà mình khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ nội trong một ngày một đêm hay là hai ngày như thế này, quý vị đến đây để tu tập, quý vị có được những niềm an lạc như vậy, nó chuyển hóa trong thân tâm như vậy, khi quý vị về đùng gặp chuyện này đùng gặp chuyện nọ, quý vị sẽ sực tỉnh lên. Và mình không được, mình có đi niệm Phật, mình còn là phạm môn nọ, phạm môn kia. Bây giờ mình còn đem áo lại vậy, bây giờ mình không nên như vậy. Quý vị phải nhớ nó giá trị không? Những khoảnh khắc mà quý vị phát tên như vậy một cái, quý vị sẽ không làm điều đó, sẽ không sanh tâm sân hận, mà bỗng nhiên mình hoan hỷ, mình vui vẻ. Thì những cái ảnh hưởng đó nó sẽ ảnh hưởng đến con cháu của mình lớn lắm, và nó sẽ nhận thức, những người đó sẽ nhận thức lên, nó ủa, bỗng nhiên hàng ngày hoặc là thường ngày mà mẹ mình hoặc là ông mình, bà mình hoặc là anh chị mình lộn xộn một cái nó chặt chẽ đấy, trong cái giờ tới trong sau bây giờ thấy dễ thương quá, ôi trong sau bây giờ mà thấy là kia quá, ôi trời sự cũng biết biết hôm nay cha mẹ của mình hoặc là ông bà của mình đi đâu về mà tự nhiên có sống của mình thay đổi tỉnh là kỳ ra biết đó. Bắt đầu mình đi tìm hiểu không, đi tìm hiểu mình biết à chào ngày hôm nay là ông bà mình gọi đi chùa Phật tổ đi dự cái khóa tu niệm Phật ở chùa Phật tổ phải không, à chào biết rồi cái khóa tu nó có cái gì đặc biệt là ông bà mình sao vừa đi thay đổi tỉnh lên đây đó, chào sao vừa đi thấy hay quá, ông bà sao vừa nhưng mà càng lúc càng vui vẻ hoan hỷ mà sao thấy hiền nhẫn như Phật đó, quý vị thấy giá trị không, sao thấy hiền nhẫn như Phật đó, à rồi thì mình cũng phải đi tu theo họ có thể rất sao, tu theo ông bà có thể rất sao, đúng không, quý vị đồ mình vác đồ cho người đúng không, quý vị đi tu, quý vị đi tu tập phạm môn niệm Phật tu mà về vẫn sân hận, về vẫn phiền não, về vậy thì bị bao người mình tiếp xúc xung quanh vật là như vậy mà thậm chí nhiều khi còn hơn nữa thì có lời là gì đấy, có phải không thưa quý vị? Cho nên quý vị phải nhớ rằng pháp môn niệm Phật này là một sự chuyển hóa lớn cho thân tâm của mình trở về và chuyển hóa cho mọi người xung quanh của mình, để từ đó trước hết là chúng ta chấm dứt khổ đau, đoàn tận khổ đau cho chính mình và chúng ta đoàn tận khổ đau cho những người xung quanh của mình. Khi chúng ta đến với người, quý vị thường xuyên gặp người này người nọ, vì thứ quý vị nói à dạ chúc ông bà sống được an vui hạnh phúc, đúng không, có khi nào quý vị việc mình là thứ quý vị chúc ông bà sống trong đó khổ không, có không thưa quý vị, có không, không có. Đó là một khát vọng, đó là một cái mong muốn rất lớn mà ai cũng mong muốn cả. Nhưng một điều đau khổ thay, một điều bi kịch lớn nhất ở chỗ là chúng ta chúc người ta như vậy mà chúng ta lại đem khổ đau để cho họ, có phải không? Chúng ta đem khổ đau cho họ do vì vô tình hoặc cố ý, chúng ta thường làm điều đó. Bởi vậy khi quý vị tu tập ở trong pháp môn niệm Phật như thế này, có nghĩa là quý vị trở về với chánh niệm, với tỉnh giác, quý vị chuyển hóa từ trong thân tâm của mình, để rồi từ đó quý vị mới đem đến an lạc hạnh phúc thật sự cho mọi người. Bây giờ tôi hỏi quý vị muốn cho một người nào đó 5 đồng, 10 đồng phải không ạ? Ít nhất quý vị phải có trong túi 15 đồng phải không? Thưa quý vị nói rằng là quý vị muốn cho người đó 5 đồng, quý vị có trong số nào quý vị phải đi mượn tiền mà cho, phải không? Ý chứ mình phải có túi, phải móc túi ra chứ, móc túi cũng có trong số nào là cho quý vị đưa ra hỏi tôi cho 5 đồng mà cái tay tay không, có phải không? Tôi bảo quý vị một điều nữa, quý vị muốn đem đến an lạc hạnh phúc cho mọi người, ý chứ quý vị phải có an lạc hạnh phúc cho mình cái đó, phải không ạ? Đó là nguyên tắc. Tâm của quý vị đang đau khổ, đang phiền muộn, đang an lạc hạnh phúc ai được chứ? Không bao giờ đem được cả. Cho nên phải chuyển hóa từ thân của mình, phải tranh trở, phải chuyển hóa, phải thay đổi nhiều ở trong từ thân tâm của mình, thì ngay lúc đó mình mới có thể ban phát những niềm an vui hạnh phúc trong tha nhân, trong người khác được. Phải không? Thưa quý vị, pháp môn niệm Phật giúp quý vị làm được đó. Pháp môn niệm Phật là giúp cho quý vị có thể chuyển hóa để trước hết là từ độ cho chính bản thân mình và sau đó là độ cho người. Cho nên quý vị thấy pháp môn niệm Phật nó có những cái tầm quan trọng và ý nghĩa lớn như vậy. Kể đến còn nhiều ý nghĩa lắm. Có lẽ là thì không có đầy đủ thì chắc có lẽ là sẽ hẹn nhiều cả. Nhưng mà còn một điều nữa tôi xin thưa, đó là pháp môn niệm Phật giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề sanh tử. Lâu nay quý vị nghe nói nhiều chưa? Vấn đề sanh tử là một vấn đề sự tại, vấn đề vô cùng quan trọng lớn trên cuộc đời này. Quý vị biết không? Nguyễn Du có nói câu như thế này: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có đâu bao giờ. Ôi sao cái cảnh ngoài kia có buồn và vui đâu, nhưng mà do vì tâm của mình buồn mà mình thấy cảnh buồn đúng không? Do vì tâm vui thấy cảnh sao mà hôm nay cảnh đẹp quá, mà thiệt tình đâu có đẹp đâu, sầu gì đâu. Tôi hỏi quý vị, quý vị đang sống trong phiền não, trong âu lo, trong khổ đau, đó đâu phải là sống đâu, mà đó là chết trong lòng rồi, phải không? Thật sự chết rồi, đúng không? Quý vị chết thật sự rồi đó. Cho nên khi chúng ta niệm Phật, có nghĩa là chúng ta làm cho mình chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là chúng ta đang nhen nhẫn cái mầm hạnh phúc đó, nhen nhẫn cái mầm an lạc đó, để quay trở về với chánh niệm, có nghĩa là quý vị đang sống thật sự. Niệm Phật là giải quyết vấn đề sống đó. Lâu nay nhiều khi quý vị thấy rằng là mình không sống, nhưng mà khi quý vị niệm Phật là quý vị thật sự sống. Mà thưa quý vị đã sống trọn vẹn với chính bản thân mình, với câu niệm Phật, còn sợ gì cái chuyện chết nữa, phải không? Không sợ nữa đâu. Vì sao? Bởi vì còn chết đi nữa, khi mà mình đã dứt khoát và mình đã giải quyết hết tất cả và mình sống trong chánh niệm rồi thì mình bao nhiêu sợ chết nữa. Cho nên ngay từ đầu tôi nói là có những người sợ chết lắm mà không chết được, mà có những người á họ muốn chết mà không chết được, vâng vâng, đủ thứ cả. Chúng ta không cần những thâm niệm đó lắm. Khi quý vị đã nhất tâm ở trong định niệm Phật rồi thì còn lo gì chuyện sống chết nữa đó. Có nghĩa là quý vị đã giải quyết vấn đề sanh tử của cuộc đời. Quý vị thấy đúng không? Đó. Cho nên thưa quý vị, tiếng niệm Phật quan trọng. Cái pháp môn niệm Phật này theo như chư vị tổ đức dùng nhiều hình thức. Ví dụ như là dịch thánh niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật theo từng tiếng dài kéo ra. Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì sao kéo dài? Cái thế giới của chúng ta là thế giới của âm thanh và thế giới của màu sắc. Quý vị hiểu không? Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn cái màu vàng này, quý vị nói à, đây là cái màu của Phật giáo. Ví dụ vậy, quý vị nhìn thấy có màu sắc này, quý vị biết đây là cái cành hoa này, đúng không? Cái cành hoa. Hoặc là thấy cái bông màu đỏ, quý vị biết à, đỏ là cái bông của bông hồng, vân vân. Hay là ví dụ nghe tiếng chuông đánh cái bông cả, quý vị biết đó là tiếng chuông, đúng không? Cho nên đó là âm thanh. Bởi vậy từ cái âm thanh đó nó có một vấn đề gì? Rất là nhiều người bị hoạn nạn, mà khi bị hoạn nạn hoặc là bị cái tai nạn gì hoài là phải kêu nai gói gói, phải không? Kêu cứu, phải kêu, kêu là kêu âm thanh, đúng không? Chúng ta đang đau khổ, chúng ta niệm Phật tụng la kêu cứu, phải không? Cho nên mà cái tiếng niệm Phật mà kéo dài như vậy là một hình thức kêu cứu, là một hình thức để diễn tống cho mình được chánh niệm. Bởi vì cái hình thức mà niệm Phật mà gọi là dịch thánh niệm Phật như vậy rất quan trọng. Từ cái hình thức dịch thánh niệm Phật như vậy nó giúp cho chúng ta được chánh niệm, được sống trú trong an lạc. Cho nên thưa quý vị, những cái khoảnh khắc mà quý vị được ngồi trong cái đạo tràng như thế này, ngay từ đầu tôi đã nói là cả một điều kỳ diệu nữa. Bởi vì quý vị đã sắp đặt, quý vị đã giải quyết được việc bao nhiêu gia duyên, được việc bao nhiêu cái chắc đức thể tất cả để ngồi nơi đây. Thì thưa quý vị, thêm một điều nữa là xin hãy giải quyết hết tất cả cho mình, xin hãy đoàn thành hết tất cả để nhiệt tâm mà niệm Phật, để cho chúng ta có được một chút gì trong hai ngày này thôi. Bởi vì phải nhớ được rằng hơi thở này đi vào mà không chịu đi ra được thì thôi rồi. Cuộc đời này vô thường đi thôi. Có nhiều người mình mới gặp đó, mới gặp hôm qua mà ngày hôm nay đã về với thiên cổ. Biết được những điều như vậy để cho chúng ta dọn sạch lòng của chúng ta, để dứt khoát hết với tất cả mà sống và chết với câu niệm Phật. Thì có như vậy quý vị mới gặp được Đức Phật Di Đà đấy. Có như vậy quý vị mới nỡ xem hiện tại được, thưa quý vị. Cho nên trong bài học hôm nay tôi xin gửi đến quý vị những điều như vậy. Nhưng cái đó quý vị phải có những nhận thức lớn, phải có những trắc trở lớn, và phải có những cái hiểu biết thấu đáo để cho mình hoàn toàn chắc đứt hết tất cả và thực sự quay trở về với câu niệm Phật. Thì có như vậy những điều kỳ diệu nó mới xuất hiện ở trong quý vị. Có như vậy thì mười phương chư Phật mới ứng nghiệm, mới có thể tiếp độ cho quý vị, hộ trì cho quý vị luôn luôn được có tinh tấn, được giáo mạng, được có trí tuệ sáng suốt để mà thực hiện một hành trình của quý vị trên con đường mà tu tập với pháp môn niệm Phật này. Cầu nguyện hồng ân chư Phật luôn luôn gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn được tinh tấn, giáo mạng, và nhớ rằng phải có một cái gì đó để cúng dường lên mười phương chư Phật với cái tiếng niệm Phật của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.